Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta thờ phượng. Một phương cách thứ tư để Đức Thánh Linh biểu hiện sự hiện diện của Ngài trong hội thánh là trong sự thờ phượng của hội thánh. Các môn đồ đầu tiên chẳng những được Đức Thánh Linh hướng dẫn để chia sớt tài sản cho nhau, mà còn được Ngài hướng dẫn để có được cách thờ phượng vô cùng sâu nhiệm. Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau. Dường như cho thấy có những lễ tiệc thánh được tổ chức tại nhà riêng. Họ dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà. Từ ngữ Luca dùng nói lên đặc điểm vui vẻ cộng đồng của thời đại của Đấng Messia, khi họ thật vui vẻ về những gì Chúa Cứu Thế đã làm cho họ, những gì họ hiện được từng trải về sự tốt lành thiện hảo của Ngài và những gì đang chờ đợi họ khi Ngài tái lâm. Cần lưu ý là họ vẫn ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời cả khi bị đe dọa hay cầm tù nữa. Theo Công vụ đoạn 4, câu 24 và các câu tiếp theo. Công vụ đoạn 16, câu 25. Thật vậy, ca ngợi, tán tụng là kết quả đặc biệt của việc Đức Thánh Linh đã giáng trên họ. Theo Công vụ đoạn 2, câu 47, đoạn 3, câu 8 và câu 9. Người ta gặp họ thờ phượng theo nghi lễ trong đền thờ, cũng như tại tư gia, trong những cuộc họp mặt ấm cúng chẳng theo nghi thức nào cả. Họ nhóm lại đều đặn trong những buổi thờ phượng tại nhà hội, nhiều khi ở một trung tâm lớn có đông đảo người Do Thái, như tại Antioch xứ Pisidi. Theo Công vụ đoạn 13 câu 14 và các câu tiếp theo. Nhiều khi tại những nơi như Philip có rất ít dân Do Thái để thành lập được một nhà hội. Nhóm hội chúng nhỏ bé tại đó đã đi xuống một nơi cầu nguyện cạnh mé sông. Và Phaolô cùng đoàn tùy tùng của ông cũng đã đến nhóm lại với họ. Và kết quả thật tốt đẹp là họ đã đưa được Lydi đến với đạo. Theo Công vụ đoạn 16 câu 14. Các yếu tố trong việc thờ phượng. Chúng ta thấy khi các cơ đốc nhân tự tổ chức việc thờ phượng của họ thì thường thường Thánh Linh của Chúa cũng được đề cập đến. Trong Công vụ chương 13, trước vòng lưu hành truyền giáo đầu tiên, hội thánh hiệp một nhau lại để thờ phượng, và rất có thể là có dân của tế lễ nữa. Theo Công vụ đoạn 13 câu 2, và bày tỏ lòng sốt sắng của họ bằng sự kiêng ăn. Chính trong một bối cảnh như thế, Đức Thánh Linh mới có thể cho mọi người biết sự hướng dẫn của Ngài. Có lẽ Ngài đã linh cảm cho một nhà tiên tri để kêu gọi hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sao-lơ cho công tác phục vụ đặc biệt. Có lẽ đó là một niềm tin quyết Ngài đặt để trên tấm lòng của những người hiện diện tại đó. Trong mọi biến cố ấy, công cuộc truyền giáo bắt đầu từ Antioch đã được khai sinh trong lúc thờ phượng như vậy. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hiện diện. Phaolô muốn rằng những người khách đến thăm một hội thánh trong khi mọi người nhóm lại để thờ phượng và đang mở lòng ra cho Thánh Linh trực tiếp phán dạy qua các nhà tiên tri trong hội chúng, thì họ phải ý thức rằng Đức Chúa Trời đang có ở đó, để chính họ cũng bị bắt phục phải thờ phượng nữa. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 25, sách Khải Huyền đã viết ra từ việc dâng được Đức Thánh Linh cảm hóa vào ngày của Chúa. Chắc chắn là trong bối cảnh một buổi nhóm lại thờ phượng, theo Khải Huyền đoạn 1 câu 10. Rồi trong chương 4 và nhiều lần nữa qua suốt quyển sách, chúng ta thường thấy trước giả đang tham dự cuộc thờ phượng trong Thánh Linh, trước ngôi Đức Chúa Trời, theo Khải Huyền đoạn 4 câu 2 câu 5. Sự thờ phượng thuộc linh. Sự thờ phượng thật là trong Thánh Linh, như Chúa Giêsu từng vạch rõ cho người phụ nữ Samari theo Giăng đoạn 4 câu 24. Khúc sách này thường bị hiểu lầm. Dường như nó có ý bảo rằng trong việc thờ phượng thì địa điểm thờ phượng là không quan trọng, và rằng những tâm linh con người của chúng ta vốn có ái lực với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng như Henry đã vạch rõ trong quyển Đức Thánh Linh trong thần học Cơ Đốc giáo, điều đó trái ngược hẳn với sự thật. Theo Giăng cũng như Phaolô thì linh đối lập với xác thịt, mà xác thịt thì tiêu biểu cho toàn thể nhân tánh sa ngã của chúng ta. Bảo rằng Đức Chúa Trời là thần, tức là linh, và cách duy nhất để thờ phượng Ngài là trong Thánh Linh và bằng chân lý. Bản Kinh Thánh truyền thống dịch là lấy tâm thần và lẽ thật, tức là như dập mạnh cánh cửa trước mặt chúng ta khi chúng ta cậy sức riêng mình và sự tốt lành thiện hảo của riêng mình để đến gần Đức Chúa Trời. Làm thế nào xác thịt lại đến gần với Đức Chúa Trời vốn là thần linh được? Làm thế nào tội nhân lại đến gần Đức Thánh Linh được? Họ không thể nào đến gần Ngài được. Nhưng tin tức tốt lành ấy là Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường. Đức Chúa Trời đã khiến người ta đến với Ngài được bằng cách khiến ngôi lời trở nên xác thịt. Và giờ đây, Ngài có thể được thờ phượng tại nơi mà chính Ngài đã tự bày tỏ mình ra, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu đấng tuyên bố với người phụ nữ Samari: "Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó." Henry kết luận, Đức Chúa Trời tích cực tìm kiếm con người thờ phượng Ngài trong tâm linh và trong chân lý bằng cách khiến người ta có thể đến với Ngài qua con Ngài và chân lý nhập thể, và bằng công tác của Đức Thánh Linh, đấng vốn là linh của chân lý. Do đó, thờ phượng Đức Chúa Trời trong linh và chân lý, tức là tâm thần và lẽ thật, là sự thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Đức Thánh Linh. Sự cầu nguyện trong khi thờ phượng. Trước khi rời khỏi phương diện này của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh, chúng ta không nên bỏ qua trường hợp đã ghi lại trong Công Vụ đoạn 4 câu 23 và các câu tiếp theo. Sau khi bị tòa công luận bỏ tù, Phi-e-rơ và Giăng được thả ra và được khuyến cáo là đừng nói gì về sự sống lại của Chúa Giê-xu nữa. Hai vị trở về bắt liên lạc với các cơ đốc nhân khác, và hành động tức khắc của hai vị rõ ràng khác hẳn với điều đã xảy ra giữa phần lớn các giới cơ đốc nhân ngày nay. Có thể chúng ta sẽ tổ chức một kiến nghị đòi những quyền tự do công dân, hay tìm đến ông đại biểu quốc hội của tỉnh mình, hoặc ít nhất cũng bầu ra một tiểu bang để nghiên cứu vấn đề chính quyền đe dọa như vậy. Nhưng hai vị sứ đồ đã không làm thế. Hai vị đã dành thì giờ để cầu nguyện. Dường như là một buổi nhóm gồm cả sự thờ phượng, dâng hiến và cầu nguyện tự do. Bài cầu nguyện được ghi lại phần lớn dựa vào Thi Thiên thứ 2, câu 1 đến câu thứ 12, kèm theo một lời cầu xin ngắn. Nhưng hai vị đã không đề nghị với đấng toàn năng nên làm gì. Hai vị đã không cầu xin được che chở, bảo vệ, mà chỉ trình bày sự việc trước mặt Chúa và xin Ngài xem xét. Hai vị đề cao quyền tể trị của Ngài, bất chấp mọi lời đe dọa của con người. Cả hai vị cầu xin được lòng dạn dĩ truyền giảng tin lành của Chúa Giê-xu. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rung động. ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Công vụ đoạn 4 câu 31. Đó là thực trạng khi Đức Thánh Linh hiện diện giữa buổi nhóm thờ phượng của họ. Đức Thánh Linh, linh cảm Kinh Thánh. Kết hợp chặt chẽ với sự hiện diện của Thánh Linh trong giờ thờ phượng là việc Ngài linh cảm kinh điển. Như chúng ta thấy, các nhà tiên tri đời xưa đã nhận mình vốn được thần linh của Đức Giê-hô-va sai phái và linh cảm. Chính Chúa Giê-xu cũng ấn chứng sự linh cảm của Đức Thánh Linh cho Thi Thiên 110 câu 1 đến câu 7 chẳng hạn. Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng, theo Mác đoạn 12 câu 36. Chúng ta cũng thấy trong công vụ đoạn 1 câu 16 và đoạn 4 câu 25, ghi lại Đức Thánh Linh đã linh cảm cựu ước y như vậy. Và điều này hoàn toàn phù hợp không những với cơ đốc nhân mà còn với người tín đồ Do Thái giáo chính thống. Khi chúng ta thấy lời tuyên bố thẳng thắn trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có nghĩa là linh cảm. Thánh Linh linh cảm Kinh Thánh cựu ước. Chúng ta không tìm được lời giải thích nào cho việc Đức Chúa Trời linh cảm các trước giả là con người cách gần gũi, sát sao hơn là Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 20 và các câu tiếp theo. Trong đó trước giả nói với chúng ta rằng lời tiên tri vốn đến từ Đức Chúa Trời, chứ không từ ý riêng của nhà tiên tri. Lời ấy đến khi các trước giả là người được Đức Thánh Linh cảm hóa hay dìu dắt. Theo nguyên văn Hy Lạp, đây là cách nói ví von trong nghề đi biển, khởi ý về cách một chiếc tàu bị gió đẩy đi. Các nhà tiên tri đã dương buồm lên, có thể nói như vậy, vì các vị biết vâng lời và sẵn sàng tiếp nhận sứ mệnh từ Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh ngự vào, tràn ngập trong các vị và dìu các vị theo hướng Ngài muốn. Các trước giả Kinh Thánh không phải là những người máy, nhưng là những con người, những nhân vật của thời đại mình, có bối cảnh sinh hoạt và tri thức khác nhau, có những thành kiến và quan điểm khác nhau. Các nhân vật ấy đã đầu phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đến độ Ngài có thể phán qua họ. Nói cho đúng, đã có sự cộng tác của trước giả là con người với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và không hề có sự gợi ý rằng nhân cách hay cá tính của trước giả đã bị vứt bỏ đi. Đức Thánh Linh không phải chỉ sử dụng các công cụ, Ngài dùng những con người, những người thánh, để qua họ có thể phán dạy con người thuộc những thời đại sắp đến. Phao-lô viết, những gì đã được viết ra đời xưa là viết để dạy dỗ chúng ta. Còn Phi-e-rơ thì viết, các đấng tiên tri đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Chúa cứu thế ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Chúa cứu thế và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Theo Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10 và các câu tiếp theo. Do đó, các cơ đốc nhân đầu tiên đã phải trở về với Thánh Kinh Cựu Ước, được linh cảm để vật lộn, tìm hiểu ý nghĩa về Chúa cứu thế và công tác của Ngài. Những khúc sách mà họ nhận thấy có sự soi sáng đặc biệt đã bắt phục được họ đều được đót vạch ra thật đầy đủ trong quyển sách của ông nhan đề Theo Kinh Điển. Và trong quyển Việc Này Là Câu Đó của Rush. Dĩ nhiên, chính vì lý do được linh cảm mà Cựu Ước đã trở thành Kinh Thánh cho các cơ đốc nhân đầu tiên. Chẳng những họ đã có được nó như di sản nguyên thủy của Do Thái giáo, mà còn được thuyết phục rằng Cựu Ước chỉ về những ngày cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đem đến, rằng người ta không thể nào hiểu rõ Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài ngoài phần bối cảnh vốn nằm trong cựu ước này. Thần linh đang hành động tích cực trong các nhà tiên tri, chính là Đức Thánh Linh được thể hiện nơi Đức Chúa Giêsu. Thánh Linh linh cảm Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, không thể bỏ ngang vấn đề ấy ở đó. Chúa Giêsu chẳng hứa ban Thánh Linh cho những người theo Ngài sao? Là Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ và dẫn dắt vào mọi lẽ thật về Ngài sao? Và chẳng phải Đức Thánh Linh ấy đã trở thành ân tứ bất khả ly phân của họ kể từ ngày lễ ngũ tuần đó về sao hay sao? Thế thì, há không phải cùng một Thánh Linh trong linh cảm của các tiên tri nói về Chúa Giêsu cũng linh cảm cho các sứ đồ như vậy khi họ làm chứng về Chúa Giêsu hay sao? Đây chắc chắn là niềm tin của các sứ đồ. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10 đến câu 12 vừa đề cập ở trên, Phi-e-rơ chẳng những tuyên bố rằng Thánh Linh của Chúa Cứu Thế đã linh cảm cho các nhà tiên tri để nói về Đấng Mê-si-a, mà còn tuyên bố rằng tin lành đã được ứng nghiệm những điều các nhà tiên tri đã nói, đã được các sứ đồ làm chứng lại cho các độc giả của mình, và do Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống để giảng. Cùng một Đức Thánh Linh từng hoạt động tích cực trong các nhà tiên tri, cũng đã hành động tích cực trong các sứ đồ. Do đó, không hề có sự sai lầm về niên đại khi Phi-e-rơ đã xếp các thư tín của Phao-lô bên cạnh các kinh điển khác, theo Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 16. Phải đợi 300 năm sau, các sách Tân Ước theo đúng hình thức như chúng ta hiện có ngày nay mới được truyền bá chính thức. Nhưng ngay từ thời các sứ đồ, các cơ đốc nhân đã thấy rõ là chính Đức Thánh Linh đã linh cảm các sách tiên tri, cũng đã hậu thuẫn cho những lời lẽ của Chúa Giêsu và các sứ đồ Ngài. Phao-lô có thể tuyên bố rằng ông có cùng một tâm ý với Chúa Cứu Thế để rao giảng, không phải bằng lời của loài người, bèn là lời của Đức Chúa Trời, và dạy dỗ không chỉ phần bố cục rộng rãi, nhưng cả những lời lẽ chi tiết mà Thánh Linh của Chúa đã chia sẻ cho ông. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 13. Cho nên, ông mới dám thách thức những ai tưởng mình được linh cảm, hãy thừa nhận mà theo đúng những gì ông đã nói. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 38. Vậy nên, ông trông mong rằng các thư tín của ông sẽ được đem ra đọc trong các buổi nhóm thờ phượng cùng với những lời dạy dỗ đã được linh cảm của cựu ước. Theo Cô-lô-se đoạn 4 câu 16. Người ta gặp được Thánh Linh trong Kinh Thánh. Do đó, trong Kinh Thánh cựu lẫn Tân Ước, với Chúa Giêsu là nhân vật trung tâm thì Đức Thánh Linh là đấng chúng ta thường gặp. Chính vì thế mà việc đọc Kinh Thánh cả trong hội thánh lẫn với từng cá nhân đều chiếm một vị trí quan trọng trong Cơ Đốc giáo. Không hề có bóng dáng của việc tôn sùng Kinh Thánh trong đó. Sự kiện chỉ đơn giản là tại đó người ta sẽ gặp Đức Thánh Linh là đấng linh cảm Kinh Thánh. Chúng ta đọc Kinh Thánh là để được Ngài soi sáng cho và được Ngài biến hóa để ngày càng giống Chúa chúng ta hơn. Cô-rinh-tô nhì chương 3 là chương sách cổ điển nói về vai trò của Đức Thánh Linh là đấng soi dẫn Kinh Thánh. Chính khi loài người hướng về Chúa Thánh Linh thì bức màn mới được cất đi khỏi đôi mắt thông hiểu của họ. Một lần nữa, người ta thấy được tài ba của giám mục John Taylor khi ông mệnh danh cho Đức Thánh Linh là đấng đứng trung gian. Ngài chính là đấng đã linh cảm Kinh Thánh. Rồi cũng chính Ngài giải thích Kinh Thánh cho độc giả khiêm hạ có lòng tìm kiếm Ngài. Đức Thánh Linh phán dạy qua việc truyền giảng. Thank you. cần một điểm nữa cần thêm vào trong phương cách Đức Thánh Linh đã tự biểu hiện qua Kinh Thánh. Ngài làm việc đó qua một công trình khác nữa, được thực hiện trong bối cảnh một hội chúng nhóm lại thờ phượng, gồm có một hoặc nhiều thành viên hơn đảm trách, tức là việc truyền giảng. Điển hình là công vụ đoạn 4 câu 8. Bấy giờ, Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, rồi ông bắt đầu giảng dạy. Truyền giảng, một nẻo đường dẫn đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy trong chương 6, một phần trong công tác của Đức Thánh Linh là thuyết phục một người về nhu cầu của người ấy, là khiến Chúa có thể trở nên hấp dẫn đối với người ấy. Điều này rất thường xảy ra trong khi truyền giảng, nhất là truyền giảng lời Kinh Thánh. Một trong những nhược điểm to lớn của Cơ Đốc giáo ngày nay là sự nghèo nàn trong việc truyền giảng. Nhiều hàng giáo phẩm xem đó là một việc làm buồn chán, và nhiều hội thánh than phiền khi bài giảng kéo dài hơn 10 phút. Dường như chúng ta rất ít trông mong Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hiện diện và hành động tích cực để đưa thẳng vào lòng người nghe lời lẽ mà mình từng kỳ vọng, đã cầu nguyện và đã chuẩn bị sẵn, để được Ngài hiện diện khiến cho bài giảng hay một phần của bài giảng sẽ soi sáng và thật sự biến đổi đời sống ai đó trong vòng hội chúng. Nhưng đó là sự kiện đã xảy ra khi việc truyền giảng có sự cầu nguyện, có niềm tin, được truyền giảng ra bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, có sự tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng nó. Nhiều lần, sau một bài giảng, người ta đã nói với tôi, tại sao ông lại biết rõ tôi như vậy, khi ông nói điều nọ, điều kia của tôi? Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Tôi có thể chỉ biết rất ít hay chẳng biết gì cả về các nhu cầu của họ. Nhưng Đấng đã dò xét lòng người, vốn biết rõ, và Ngài đem những lời truyền giảng để ứng dụng cho các nhu cầu của những người hiện diện. Tôi nhớ một sinh viên từng khám phá ra việc này trong khi anh ta đang giảng. Trước đó, anh chẳng tin tưởng mấy vào giá trị của việc truyền giảng, và chắc chắn anh không nghĩ mình lại có thể giảng tốt được. Nhưng anh ta đã soạn bài giảng về sự cầu nguyện cách hết sức cẩn thận, và cũng đã cầu nguyện nhiều, và anh đã đứng lên với sự sợ hãi run rẩy để giảng bài ấy. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy số người trong hội chúng của hội thánh đã bị lời của Đức Chúa Trời bắt phục, và một người chẳng bao giờ đi nhà thờ bị một sinh viên khác lôi vào đã phải bỏ đi ra vì bị cáo trách dữ dội bởi lời lẽ của bài giảng. Chàng sinh viên ấy chẳng bao giờ còn nghi ngờ nữa về việc Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể sử dụng những lời được truyền giảng. Lúc được phong chức, anh ta sẽ không bỏ qua bài giảng, đặng dành nhiều thời giờ cho âm nhạc và việc thảo luận hơn nữa. Vì âm nhạc vốn có phần của nó, việc thảo luận cũng vậy. Nhưng Đức Thánh Linh thường sử dụng được bài giảng một cách đặc biệt. Truyền giảng là một công việc làm chung, nhưng đây không phải là do cố gắng của một người duy nhất. Hội chúng có thể hỗ trợ nhà truyền đạo qua cách thức họ đáp ứng lại, bằng việc họ hậu thuẫn cho ông ta trong sự cầu nguyện, bằng cách đánh giá những gì ông ta nói, và bằng cách họ thờ phượng. Họ tạo ra bầu không khí trong đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể dễ dàng truyền thông với họ, nếu tôi có thể nói như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ một buổi truyền giảng phúc âm tại miền Bắc nước Anh. Tôi biết Đức Chúa Trời sắp đưa nhiều người đến với Chúa Cứu Thế trong buổi nhóm ấy. Lúc tôi đã giảng được nửa bài, trước khi kết thúc bài giảng khá lâu, tôi nhận thấy rất rõ ràng, ý thức thờ phượng rất chân thật, tình yêu thương và sự dâng hiến cho Chúa Cứu Thế. Thật cảm động khi được đứng hàng nửa giờ giữa hai hàng ghế nhà thờ để tiếp đón dòng người cuồn cuộn kéo lên vì được các bạn bè đưa tới buổi nhóm. Và chính số người đó cũng sẽ ở lại để giúp đỡ họ trong những ngày đầu tiên của cuộc đời làm Cơ Đốc nhân. Sau khi dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế, và xin Đức Thánh Linh ngự vào lòng họ đêm ấy. Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều thần học gia theo bác chủ trương rằng Kinh Thánh không phải đơn giản là lời Đức Chúa Trời, nhưng chỉ trở thành lời Đức Chúa Trời khi Đức Thánh Linh sử dụng lời được rao giảng hay được đọc để tạo ra một cuộc gặp gỡ nơi lòng người.
Con sẽ tìm kiếm điều gì tuyệt vời hơn tình yêu cứu Chúa, là đấng hiến vinh mà chịu phó thân vàng, có tình yêu nào dám so.
Giê-xu là vua muôn vua, chịu nhục khinh và treo trên thập giá, nhục nhã đắng cay gánh lấy tội con. Giê-xu danh yêu thương diệu kỳ,
con lo lắng chi về ngày mai, vì tương lai thuộc đấng yêu thương. Xin giao phó cha mọi nẻo đường, lời cha phán là lời thánh tín. Con tin nơi Ngài, Chúa ơi, Chúa chẳng quên con. Chờ đợi Ngài chẳng cần lo nghĩ, nhưng mãi tìm trọn vẹn.
Giê-xu là vua muôn vua, chịu nhục khinh và treo trên thập giá, nhục nhã đắng cay gánh lấy tội con. Giê-xu danh yêu thương diệu kỳ,
còn lo lắng chi về ngày mai, vì tương lai một đấng yêu thương. Xin giao phó cha nơi